là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch môi trường dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Tối qua, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc trao giải cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc tham dự đại hội. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, địa phương trong tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 đã thu hút trên 800 vận động viên thuộc 21 đoàn đến từ 9 huyện thị thành phố và 12 ngành đoàn thể tranh tài ở 13 bộ môn thi đấu. Kết thúc đại hội, đã có 110 bộ huy chương được trao cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Ông Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho biết.
Chất lượng thi đấu thì có thể nói năm nay cũng là một cái kỳ đại hội mà đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt của các môn thể thao, đặc biệt là trong môn điền kinh, ở các cự ly 200, 400 và đẩy tạ. Thì các vận động viên hầu hết đã phá kỷ lục của kỳ đại hội trước. Các cái môn còn lại, ví dụ như là bóng bàn, cầu lông, thì cái kịch tính của các trận đấu nó cũng đẩy lên rất cao. Các vận động viên thi đấu với trình độ chuyên môn cao, và chính là do các đơn vị được chuẩn bị hết sức chu đáo về thời gian tập luyện trước khi vào đại hội.
Trong suốt 3 ngày thi đấu, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, cao thượng, hết mình, góp phần đem đến thành công chung của đại hội. Đối với các bộ môn như điền kinh, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, các đoàn vận động viên đã thể hiện chất lượng chuyên môn đồng đều, nên trong các trận chung kết, nhiều bất ngờ đã diễn ra. Ở bộ môn đẩy gậy, thế mạnh nghiêng về đoàn vận động viên Sở Giáo dục Đào tạo với 9 huy chương vàng trong tổng số 11 nội dung thi đấu. Ở bộ môn bóng bàn, đoàn vận động viên huyện Trấn Yên đã nỗ lực giành được 5 huy chương vàng trong tổng số 7 nội dung thi đấu. Riêng ở bộ môn bắn nỏ, huyện Lục Yên đã áp đảo hẳn các đoàn vận động viên khác với thành tích 7 huy chương vàng trong tổng số 8 nội dung thi đấu. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 cũng ghi nhận sự nỗ lực và thành tích cao của một số vận động viên như Bùi Thị Kim Thoa của thành phố Yên Bái và Nông Thị Gần của huyện Lục Yên. Mỗi vận động viên giành 2 huy chương vàng ở bộ môn điền kinh. Vận động viên Tăng Văn Thủy, bộ môn bắn nỏ huyện Lục Yên. Vận động viên Phạm Hồng Quân, huy chương vàng bộ môn bóng bàn huyện Trấn Yên. Vận động viên Trương Tú Lan của Sở Giáo dục và Đào tạo. Vận động viên Phạm Hồng Quân, huy chương vàng bộ môn bóng bàn huyện Trấn Yên hào hứng nói:
"Tôi cảm giác rất là vui mừng sau khi giành được chức huy chương vàng nội dung đơn nam môn bóng bàn tại giải đại hội lần này. Tôi mong muốn là sau này sẽ có nhiều môn thể thao hơn nữa để phát triển phong trào thể thao ở tỉnh Yên Bái và quần chúng."
Với những nỗ lực trong thi đấu, kết thúc đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong ban tổ chức đại hội đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên của Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng số 76 bộ huy chương, trong đó có 32 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. Đoàn vận động viên thành phố Yên Bái giành giải nhì toàn đoàn với 58 bộ huy chương, trong đó có 26 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Giải ba toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên của huyện Văn Yên với tổng số 55 bộ huy chương, trong đó có 17 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Đoàn của huyện Lục Yên xếp thứ tư với 16 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Ông Phạm Văn Hùng, trưởng đoàn vận động viên Sở Giáo dục Đào tạo vui vẻ cho biết.
Đoàn vận động viên của Sở Giáo dục tham gia với 108 vận động viên tham gia 12 trên 13 môn thi đấu ở đại hội. Trong đó thì các vận động viên của đoàn giáo dục là những thầy cô giáo và các em học sinh của các đơn vị nhà trường cũng như là các huyện thị. Các thầy cô giáo cũng đã qua mấy tháng tập luyện, đối với cả ngành thì đặt ra chỉ tiêu là đứng thứ hai, nhưng mà rất là tuyệt vời là chúng tôi đã giành 32 huy chương vàng và nhất toàn đoàn.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 8 năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều thành tích mới được xác lập. Đây không chỉ là nơi tập hợp những vận động viên xuất sắc của các ngành địa phương tham gia tranh tài các môn thể thao, mà còn là sân chơi bổ ích ý nghĩa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc địa phương trong tỉnh. Đại hội cũng chính là đỉnh cao của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua đại hội đã giúp ban tổ chức tuyển lựa được những vận động viên xuất sắc tham gia vào Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc tại thủ đô Hà Nội tới đây.
Tối qua tại thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp vùng Tây Bắc Yên Bái năm 2018. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp vùng Tây Bắc Yên Bái 2018 được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Yên Bái nói chung và ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của địa phương nói riêng. Hội chợ tập trung quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề thủ công truyền thống, vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, thời trang, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, máy móc, thiết bị phương tiện giao thông vận tải, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng vùng. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 28 tháng 10 tại thị xã Nghĩa Lộ với 250 gian hàng của các tỉnh thành từ Bắc Trung Bộ trở ra. Hội chợ gồm 3 khu trưng bày chính là khu trưng bày quảng bá giới thiệu những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến Công của các tỉnh trong cả nước. Khu trưng bày những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số sở ngành trong tỉnh thực hiện vào khu thương mại dịch vụ ẩm thực tổng hợp. Tham gia hội chợ tỉnh Yên Bái có 30 gian hàng của các doanh nghiệp, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, những sản phẩm mới, những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại hội chợ lần này. Qua hội chợ này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố có dịp giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Vừa qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 7 nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian 5 ngày, các học viên là quần chúng ưu tú từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được nghiên cứu học tập 5 chuyên đề về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên hiểu thêm về những vấn đề lý luận về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm, mục tiêu và lý tưởng của Đảng để từ đó phấn đấu rèn luyện phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-24 độ vĩ Bắc, gây mưa dông ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ ngày hôm nay 23 tháng 10, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi phía Bắc từ 18-20 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trên các báo cập nhật sáng nay đăng tải bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 của Chủ tịch Quốc hội, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày, đều đánh giá cao kết quả đạt được trên mọi mặt của đất nước trong năm 2018. Theo báo Quân đội Nhân dân, việc phát triển kinh tế của nước ta trong 3 năm qua không chỉ nhanh mà chất lượng tăng trưởng đã được nâng lên. Trong lúc chúng ta đang đẩy mạnh cải cách thì các nước cũng đang đẩy mạnh cải cách để giành nguồn lực. Cuộc đua phát triển kinh tế trên bình diện toàn cầu hiện nay là cuộc đua mà nếu các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, muốn có được phần thắng thì phải thường xuyên đổi mới, cải cách với một tư duy nhạy bén và hành động nhanh, quyết liệt hơn. Những thành quả của kinh tế xã hội 3 năm qua đã giúp củng cố vững chắc niềm tin và khích lệ của cả nước ta, cùng nỗ lực hành động hơn nữa để nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các giải pháp điều hành của Chính phủ, chính sách pháp luật vào đời sống để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Như một thông lệ, phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu cũng dành thời gian lắng nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri. Và cũng như thông lệ, báo cáo kỳ họp lần này cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ mạnh tay với nạn tham nhũng, nhất là tham nhũng vật, thứ gây thiệt hại về vật chất tuy không lớn nhưng ngày ngày bào mòn niềm tin của người dân vào chính quyền. Ngay trước ngày khai mạc Quốc hội, tại một hội nghị, Thủ tướng cũng chia sẻ với các đại biểu một tin buồn là Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam giảm mấy bậc so với năm ngoái. Việt Nam đang đứng thứ 6 trong các nước ASEAN và Thủ tướng nói sự chủ quan vẫn là vấn đề chúng ta phải tự kiểm điểm để khắc phục việc tụt hạng. Không ai có thể phủ nhận những nỗ lực thời gian qua của chính phủ, của cả hệ thống chính trị, nhưng nếu không biến những nỗ lực đó thành hành động của từng cán bộ, công chức thì đổi mới khó thể đạt yêu cầu. Chiều ngày 22 tháng 10, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết dự toán chi thường xuyên trong năm tới là 470,9 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 7 năm 2019, thực hiện điều chỉnh lương hưu, chính sách trợ cấp người có công tăng 7%. Lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng một tháng. Báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, cơ cấu chi ngân sách nhà nước dự kiến bố trí chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại việc bố trí tăng lương cơ sở cao hơn so với các năm gần đây sẽ tạo áp lực và khó khăn hơn để giảm chi thường xuyên theo các nghị quyết của Trung ương và của Quốc hội đã đề ra. Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, có kế hoạch, biện pháp thực hiện. Tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh hơn chi ngân sách, không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công, giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội. Chỉ số phát triển con người Việt Nam HDI đứng thứ 116 trên 182 nước trên thế giới. Chỉ số sử dụng rượu bia của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 29 thế giới và thứ 3 của châu Á. Quả thật Việt Nam đang là một cường quốc về sử dụng rượu bia. Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, nói tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Xã hội của chúng ta từ khi nào đã coi trọng những cuộc nhậu tàn canh đến như vậy? Tại sao khi say họ vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện giao thông? Có phải do hệ thống pháp luật của chúng ta còn thiếu tính răn đe đối với những trường hợp này? Có lẽ các cơ quan chức năng cần nghiêm túc xem xét thấu đáo vấn nạn này nhằm đưa ra những chế tài, khung hình phạt nghiêm khắc để từng bước đẩy lùi vấn nạn rượu bia cũng như hậu quả của nó mang lại. Những cái chết oan uổng vì rượu bia đã quá nhiều, cuộc sống của những gia đình có người thân bị tai nạn sau bánh xe của những đệ tử lưu linh tông vào là nỗi ám ảnh tột bậc. Chẳng lẽ họ cứ thế tiếp tục say xỉn, cuộc sống người chung quanh cứ mong manh tồn tại. Xin chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow để thảo luận về kế hoạch rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược với Nga được ký từ thời chiến tranh lạnh. Sự có mặt của ông Bolton ở Mỹ được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân vì cáo buộc Nga vi phạm hiệp định này. Cuộc thảo luận kéo dài 1 tiếng rưỡi, song nội dung không được công bố. Ông Bolton cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev. Cố vấn an ninh Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc rằng Washington đang tìm cách tống tiền Moscow bằng cách dọa rút khỏi bước này. Phát biểu với báo giới ngày 22 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng của Ả Rập Xê Út và cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. Khashoggi là nhà báo thường xuyên chỉ trích quyền Ả Rập Xê Út, đứng đầu là Thái tử Bin Salman. Hồi cuối tuần qua, Riyadh đã thừa nhận ông Khashoggi đã chết trong một vụ ẩu đả bên trong lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không cung cấp chi tiết vụ việc, đồng thời khẳng định không biết thi thể của ông Khashoggi đang ở đâu. Giới chức Ả Rập cũng đã bác bỏ sự liên quan của Thái tử Bin Salman đến cái chết của nhà báo Khashoggi. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu và Mỹ đã yêu cầu Riyadh tiến hành điều tra vụ việc, còn Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ vạch trần sự thật về vụ sát hại này. Ngày 21 tháng 10, truyền thông Nga đưa tin kế hoạch dự kiến phóng lại tàu lên trạm vũ trụ quốc tế ISS có khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Một quan chức của cơ quan vũ trụ Nga tiết lộ, theo kế hoạch này, tàu vũ trụ sẽ được phóng lại lên ISS vào ngày 3 tháng 12, còn phi hành đoàn hiện đang làm việc trên ISS sẽ trở về trái đất vào ngày 20 tháng 12. Cũng theo quan chức này, trong khoảng giữa hai ngày này, cơ quan vũ trụ Nga sẽ có kế hoạch đưa các phi hành gia ra ngoài khoảng không vũ trụ để kiểm tra lỗ hổng trên tàu Yosu MS-09. Tuy nhiên, kế hoạch này có trở thành hiện thực hay không còn phải chờ các cơ quan liên quan thông qua quyết định cuối cùng. Trước đó, ngày 11 tháng 10, tàu vũ trụ mang tên Soyuz MS-10 mang theo nhiệm vụ đưa hai phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế đã gặp sự cố buộc phải quay trở về trái đất bằng hệ thống khẩn cấp. Nguyên nhân được cho là sau khi phóng tên lửa đẩy đã tách 4 tên lửa đẩy ở tầng đầu tiên và tầng thứ hai, nhưng khả năng tầng 3 không khởi động nên hệ thống thoát hiểm đã tự động kích hoạt. Nhật Bản cho biết họ sẽ cắt giảm viện trợ đã kéo dài 4 thập kỷ qua cho Trung Quốc, quốc gia hiện có nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn 26 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ về tài chính và các hỗ trợ công nghệ cho quốc gia láng giềng Trung Quốc để hỗ trợ việc xây dựng cơ sở tầng như các sân bay hay các nhà máy điện. Chương trình viện trợ trực tiếp không hoàn lại nhằm giúp Trung Quốc cải thiện điều kiện sống, phát triển hạ tầng, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống. Nhiều người dân tại Nhật Bản cho rằng khoản viện trợ này giờ đây không cần thiết và nên để chuyển cho các quốc gia đang phát triển khác. Trước đó, Tokyo cũng đã ngừng cung cấp khoản vay dài hạn mới cho Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thảo luận với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thăm tới Bắc Kinh vào ngày thứ Sáu tuần này. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về cách thức để chuyển các khoản viện trợ cho các quốc gia đang phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong 21 tỉnh trên cả nước được chọn tham gia chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 với tổng nguồn vốn trên 200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay tại khu vực nông thôn tỉnh Yên Bái đã có gần 88% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 64% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 98% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn trong quá trình triển khai. Về xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cho biết một số cái kết quả sau 3 năm thực hiện cái chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn.
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020 được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu là đến năm 2020 thì có ít nhất là 50 xã đạt vệ sinh toàn xã. Để một xã đạt được vệ sinh toàn xã thì có ít nhất trong cái xã đó là 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và 80% hộ gia đình có điểm rửa tay với xà phòng và có xà phòng để rửa tay. Và tất cả các cái công trình nước và vệ sinh của trạm y tế của trường học là phải đạt theo cái tiêu chuẩn vệ sinh quy chuẩn của Bộ Y tế. Qua 3 năm triển khai chương trình, hiện nay do Trung ương cấp kinh phí tạm ứng chậm nên chương trình mới triển khai được tại 11 xã và chưa có xã nào được đánh giá là đạt cái tiêu chí vệ sinh toàn xã. Năm 2018 thì tỉnh Yên Bái triển khai tại 11 xã và phấn đấu đến cuối năm là cả 11 xã được công nhận là đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã.
Mục đích của chương trình nhằm thay đổi cái hành vi và nhận thức của người dân như thế nào trong quá trình triển khai thực hiện thì trung tâm có gặp những thuận lợi và khó khăn gì không, thưa ông?
Trong quá trình triển khai thì có những thuận lợi khó khăn như sau. Thứ nhất là về thuận lợi thì chúng tôi thấy là đảng chính quyền các cấp là rất quan tâm đến cái vấn đề vệ sinh. Riêng tỉnh Yên Bái thì đã đưa cái chỉ tiêu hộ gia đình khu vực nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh kể từ năm 2013 và giao cho các cái địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Cái thứ hai, và lợi thứ hai đấy là hiện nay thì đa số người dân đã có nhận thức đầy đủ về cái tác hại của vệ sinh kém đối với sức khỏe con người. Chính vì vậy mà họ đã tự đầu tư để xây dựng các cái công trình vệ sinh để đảm bảo cái giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vấn đề thứ ba là hiện nay thì chúng ta đã biết được về kinh tế xã hội của tỉnh thì tương đối phát triển và người dân đã có cái điều kiện hơn để đầu tư cho vệ sinh của mình. Thế còn về khó khăn thì cũng có một số cái khó khăn. Thứ nhất là đây là chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả thì thực hiện theo một cái cách tiếp cận mới. Tức là chương trình phải có kết quả thì mới được thanh toán, nghiệm thu thế và thanh toán kinh phí. Chính vì vậy mà trong một cái thời gian ngắn, cái việc tạm ứng kinh phí để triển khai chương trình là hết sức khó khăn. Và đặc biệt là đối với các cái hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, để tạm ứng kinh phí làm trước, tạm ứng kinh phí trước để làm nhà tiêu hợp vệ sinh là cái việc cũng khó khăn. Cái khó khăn thứ hai là một bộ phận cán bộ và những người dân có nhận thức chưa đầy đủ về ảnh hưởng của vệ sinh đối với sức khỏe. Chính vì vậy mà họ chưa quan tâm đến cái việc đầu tư cho vệ sinh hộ gia đình. Và một cái điểm nữa cũng là vấn đề khó khăn cản trở, đấy là một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thì còn trông chờ ỷ lại vào cái sự đầu tư của nhà nước. Chính vì vậy mà chưa thực hiện được cái hành vi vệ sinh, và đặc biệt là sử dụng cái nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng.
Để tiếp tục triển khai chương trình này trong thời gian tới thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tập trung vào những cái giải pháp gì thưa ông?
Thứ nhất là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ tham mưu cho Sở Y tế, cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai chương trình hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi mà đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là chỉ đạo đôn đốc các cái địa phương, các trung tâm y tế, các xã triển khai chương trình, tổ chức triển khai các cái hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo thực hiện được toàn bộ các cái hoạt động cốt lõi theo quy định của chương trình. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo, đôn đốc để đảm bảo cái tiến độ hoạt động của chương trình theo cái rạch hoạch được phê duyệt hàng năm. Cái thứ tư là sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của ngành nông nghiệp, của ngành giáo dục để triển khai đồng bộ các cái hoạt động, đảm bảo là các cái xã triển khai thì đủ điều kiện để công nhận đạt cái tiêu chí vệ sinh toàn xã, và phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có 50 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông do Ban An toàn Giao thông tỉnh triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường các giải pháp để hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông ở các lứa tuổi học sinh, phản ánh của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông tại huyện Yên Bình.
Ngay sau khi có kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông của Ban An toàn Giao thông tỉnh, công an huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó phối hợp với các trường học tuyên truyền nhắc nhở để các em nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia trên các tuyến đường. Trung úy Bùi Minh Tiệp, đội cảnh giao thông trật tự công an huyện Yên Bình cho biết.
Những cái trường hợp mà học sinh vi phạm như là đội mũ bảo hiểm, cài quai không đúng quy cách này. Thứ hai nữa là không đội mũ bảo hiểm, thứ ba nữa là không có gương chiếu hậu. Thì là chúng tôi đã có những cái biện pháp là phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, với cả là bí thư đoàn thanh niên của trường là tuyên truyền giáo dục, mang những cái bài những cái gọi là kiến thức về an toàn pháp luật là vào trong những giờ giải lao ở những cái giữa những cái tiết học. Thứ hai nữa là cũng có tuần tra trên đường, và có trường hợp phát hiện vi phạm thì là có bắt lại và có nhắc nhở. Trong thời gian gần đây thì là chúng tôi đã thấy tăng cường tuần tra kiểm soát lên, thì là chúng tôi đã có thấy học sinh nhà của các trường cấp 3 này là đã có những cái biểu hiện tiến bộ hơn, là biết là sợ hơn và rút kinh nghiệm nhiều hơn.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức khi tham gia giao thông, quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình nhận thấy các em học sinh vi phạm chủ yếu vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định, điều khiển xe chạy dàn hàng ngang, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Em Nguyễn Anh Cơ, học sinh lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
"Cháu đi đường ở trong cháu đi, các bạn đa số là đội mũ đầy đủ ạ.
Thế còn một số bạn vẫn có hành vi là chưa đội mũ bảo hiểm hoặc là..."
"Đấy chỉ là một số bạn khác ạ."
"Thế còn bản thân cháu?"
"Có ạ, hôm nào cháu cũng đội mũ ạ."
Em Trần Thị Quyên, học sinh lớp 12A7 trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết:
"Khi tham gia phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng lề đường của mình, không dàn hàng, phải mang theo đầy đủ giấy tờ xe, tốc độ là bình thường, không được đi nhanh vượt ẩu, đi xe không thuần là học sinh, không được đi xe phân phối lớn.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huyện Yên Bình còn phối hợp với các nhà trường tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện các quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Thầy giáo Nguyễn Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Hàng năm thì nhà trường có kết hợp với công an huyện và công an giao thông thì có tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông. Và trong các buổi chào cờ thứ hai hàng tuần ấy, thì nhà trường có thường xuyên là tuyên truyền và nhắc nhở những học sinh mà có ý thức nó chưa tốt về tham gia an toàn giao thông để cảnh báo các em và cũng như nhắc nhở những học sinh khác tham gia an toàn giao thông nó cho tốt. Và nhà trường có giao cho đội xung kích của đoàn thanh niên ấy, thì hàng các buổi sáng thì đứng ở cổng trường và tiết năm cũng đứng ở cổng trường để nhắc nhở những học sinh có ý thức tham gia về an toàn giao thông.
Huyện Yên Bình có hàng nghìn học sinh ở các cấp học, tuy nhiên việc xử lý các em học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông hiện nay gặp nhiều khó khăn bởi chế tài chưa mạnh để răn đe giáo dục các em. Vì vậy, khi các em vi phạm chủ yếu vẫn chỉ nhắc nhở. Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình thực hiện với công tác đảm bảo trật tự giao thông thì chúng tôi cũng gặp phải một số những khó khăn vướng mắc. Ví dụ như là mặc dù là đã được tuyên truyền giáo dục để nâng cao cái nhận thức về pháp luật khi tham gia giao thông, thế nhưng mà một bộ phận là các em học sinh cái ý thức chấp hành vẫn chưa được cao. Thường xuyên là có những cái hành vi vi phạm như là điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, hàng hai hàng ba gây cản trở ùn tắc giao thông. Và một bộ phận phụ huynh thì cái nhận thức thì cũng còn nhiều hạn chế, do vậy là đã giao các phương tiện mà có dung tích xi lanh trên 50 cm khối cho con em mình để sử dụng đi lên trường. Đấy, mà cái lứa tuổi của các em là chưa được phép điều khiển các loại phương tiện này. Đấy, do vậy là khi chúng tôi phát hiện để xử lý thì cái biện pháp xử lý chỉ là dừng lại ở cảnh cáo, do độ tuổi của các em chưa đủ tuổi để xử phạt vi phạm chính. Đấy, do vậy nó chưa đủ sức răn đe đối với cái nhóm đối tượng này.
Những kế hoạch mà lực lượng chức năng huyện Yên Bình đang triển khai sẽ hạn chế tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục an toàn giao thông.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các chương trình sau.